Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày mùng 5 tháng 2, tức mùng 5 Tết Nhâm Dần sẽ có những nội dung chính sau đây.
Không bắt buộc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.
Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc công bố chương trình quốc gia mới cho Việt Nam.
Khai mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022.
Lãnh đạo Nga-Trung Quốc khẳng định quan hệ đối tác chiến lược.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 12 phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2022. Trong đó, chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022, tạo nền tảng, động lực cho phục hồi và phát triển của cả giai đoạn 2021-2025.
Ngày 4 tháng 2, đại diện Bộ Y tế cho biết theo kết quả khảo sát ý kiến của phụ huynh, trên 50% đồng tình tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Cũng theo đại diện Bộ Y tế, sự đồng thuận của cha mẹ trẻ rất quan trọng khi thực hiện tiêm chủng. Kết quả chi tiết về khảo sát sẽ được Bộ Y tế công bố sau kỳ nghỉ Tết. Ngành Y tế khẳng định luôn đặt vấn đề an toàn tiêm chủng lên trên hết, nhất là với trẻ em, không bắt buộc, song khuyến cáo người dân nên tiêm chủng.
Theo thống kê của Cảng vụ Hàng không miền Bắc và miền Nam, hai sân bay lớn nhất cả nước là Nội Bài, Tân Sơn Nhất đón hơn 145.000 khách trong ngày 4 tháng 2, tức ngày 4 Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Cụ thể, sân bay quốc tế Nội Bài khai thác 332 chuyến bay với khoảng 48.000 khách, trong đó có tới 30.000 khách bay từ nhà ga Nội Bài và 18.000 khách đến.
Do nhu cầu đi lại đầu năm tăng cao, dịch vụ đi xe ghép ngày đầu năm mới tăng giá mạnh, nhưng cũng không đáp ứng đủ nhu cầu. Nhiều lái xe dịch vụ đi xe ghép cho biết đã phải từ chối khách. Giá dịch vụ những ngày này cũng tăng từ 10 đến 20% so với ngày thường. Nhu cầu dịch vụ xe ghép đang nóng ở nhiều tuyến như Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Hòa Bình.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, trước ngày 15 tháng 2, Bộ này sẽ trình với Chính phủ, báo cáo với Thường vụ Quốc hội thông qua việc tiến hành giải ngân 6.600 tỷ đồng hỗ trợ người lao động cũng như chính sách cho vay phục hồi sản xuất. Theo đó, người lao động sẽ được vay tiền với lãi suất thấp để phát triển sản xuất với mức vay có thể lên đến hàng trăm triệu. Cùng với đó, 6,6 nghìn tỷ tiền mặt để hỗ trợ cho người lao động đối với hai đối tượng khác nhau. Đối tượng lao động đang ở tại chỗ thì được hỗ trợ 3 tháng, còn trường hợp để khuyến khích người lao động quay lại thị trường lao động trước đây thì cũng hỗ trợ 3 tháng, nhưng mức cao gấp đôi so với mức mà người đang ở lại.
Theo thông tin từ Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, ban điều hành của tổ chức này đã thông qua văn kiện chương trình quốc gia lần thứ 10 dành cho Việt Nam với tổng ngân sách là 26,5 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030. Chương trình ưu tiên hỗ trợ các nhóm dân số có nguy cơ bị bỏ lại phía sau, trong đó có phụ nữ và trẻ em gái, trẻ vị thành niên và thanh niên, người cao tuổi, các dân tộc thiểu số, lao động di cư, người khuyết tật và nạn nhân của bạo lực dựa trên cơ sở giới.
Thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải, ngày hôm nay mùng 5 tháng 2, tức ngày mùng 5 Tết, sẽ tổ chức lễ thông xe dự án thành phần đoạn cao bồ Mai Sơn thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2022. Để bảo đảm an toàn, thuận lợi trong ngày chính thức thông xe đoạn tuyến cao tốc, Bộ Giao thông Vận tải đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự.
Trong ngày mùng 4 Tết Nguyên đán, toàn quốc xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông làm chết 17 người, bị thương 22 người. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị tổ chức quản lý, vận hành trạm thu phí đường bộ, chủ động các phương án nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý điều hành, bảo đảm giao thông thông suốt tại các trạm thu phí, sẵn sàng xả trạm khi có yêu cầu của lực lượng cảnh sát giao thông.
Từ đầu giờ chiều ngày 4 tháng 2, tức mùng 4 Tết, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn cuối vào trung tâm thành phố Hà Nội và lối lên đường Vành Đai 3 trên cao tốc ùn tắc hơn 2 km. Tuy nhiên, tại khu vực km số 188, trạm thu phí không xảy ra ùn tắc. Theo nhận định, trong 2 ngày tới, tức ngày mùng 5 và mùng 6 Tết Nguyên đán, lượng người dân trở lại thủ đô sẽ gia tăng đáng kể. Đại diện các bến xe, nhà xe và lực lượng chức năng đã lên kế hoạch nhằm bảo đảm tình hình giao thông ổn định và thông suốt.
Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế về tình hình khám chữa bệnh Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trong 4 ngày nghỉ Tết tính từ 7 giờ ngày 31 tháng 1 tức 29 Tết đến ngày mùng 3 tháng 2 tức mùng 3 Tết đã có hơn 17.000 ca khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông và 287 trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, theo nghiên cứu của CDC Mỹ dựa trên dữ liệu sức khỏe của hơn 37.000 người tham gia chương trình bảo hiểm Medicare của Mỹ, nguy cơ bệnh nhân COVID-19 bị đột quỵ trong 3 ngày đầu mắc bệnh cao hơn 10 lần so với giai đoạn trước khi người đó nhiễm virus. Theo các chuyên gia, tiêm chủng và các biện pháp phòng COVID-19 khác là rất quan trọng để giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh và gặp các biến chứng như đột quỵ. Nguy cơ này giảm dần khi bệnh nhân được truyền dịch và điều trị bằng thuốc kháng viêm.
Nhật Bản ngày 4 tháng 2 thông báo số ca mắc COVID-19 nặng tại nước này đã lần đầu tiên vượt mốc 1.000 ca trong vòng 4 tháng qua, trong bối cảnh sự lây lan của biến thể Omicron đang khiến cho số ca nhiễm mới ở nước này liên tục lập kỷ lục, gây ra gánh nặng đối với hệ thống y tế. Chính phủ nước này cũng đang cân nhắc gia hạn 2 tuần các biện pháp phòng dịch trọng điểm tại 13 vùng, trong đó có thủ đô Tokyo.
Trong chuyến thăm Trung Quốc dự lễ khai mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc hội đàm với Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào chiều ngày 4 tháng 2. Sự kiện này đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc với một nhà lãnh đạo thế giới sau gần 2 năm. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về quan hệ song phương và một loạt vấn đề lớn liên quan đến ổn định và an ninh chiến lược quốc tế.
Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 4 tháng 2 cho biết, ông Emmanuel Macron sẽ thăm Nga và Ukraine và hội đàm với lãnh đạo hai nước vào đầu tuần tới, trong nỗ lực nhằm giảm căng thẳng giữa Moscow và phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo kế hoạch, Tổng thống Macron sẽ đến Nga vào ngày 7 tháng 2 để gặp Tổng thống Vladimir Putin và đến Ukraine vào ngày 8 tháng 2 và hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky.
Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO vừa thông báo, chỉ số giá lương thực của FAO đạt trung bình 135,7 điểm trong tháng 1 năm 2022, cao hơn 1,1% so với tháng 12 năm 2021 do những hạn chế từ phía nguồn cung đối với dầu thực vật và sữa.
Các nhà nghiên cứu Đại học Oxford, Anh cho biết đã phát hiện biến thể mới có độc lực cao của virus HIV đã tồn tại ở Hà Lan trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, do hiệu quả của phương pháp điều trị hiện đại, sự xuất hiện của biến thể này không đáng báo động.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí, cuộc thi nhiếp ảnh gia du lịch 2021 vừa công bố hồi đầu tháng 2 năm nay với nhiều tác phẩm được chọn lọc từ 20.000 ảnh dự thi của nhiều tác giả ở 151 quốc gia và vùng lãnh thổ gửi về. Trong danh sách những người thắng giải, có hai nhiếp ảnh gia người Việt là Trần Việt Văn và Nguyễn Tấn Tuấn. Tác phẩm đoạt giải của tác giả Trần Việt Văn ghi lại khoảnh khắc về người nghệ nhân đóng giày 90 tuổi. Còn tác phẩm của nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Tuấn chụp đàn trâu nước đang di chuyển trên hồ Dầu Tiếng ở Tây Ninh vào mùa nước cạn.
Nhóm nhạc nữ đình đám một thời Spice Girls tiếp tục khiến cho khán giả hụt hẫng khi thông báo hủy bỏ kế hoạch tái hợp trong tương lai. Tờ New York Post dẫn lời của một nguồn tin tiết lộ nhóm nhạc nữ này tiếp tục đường ai nấy bước và các dự án chung trong tương lai đã bị hủy bỏ. Màn tái hợp của Spice Girls từng được lên kế hoạch gồm một phim hoạt hình, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới trong năm 2023 và nhiều hoạt động khác.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 đã chính thức khai mạc vào lúc 19 giờ tối ngày 4 tháng 2 theo giờ Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach, lãnh đạo các nước có đoàn thể thao tham gia Thế vận hội, đại diện các tổ chức quốc tế đã tham dự lễ khai mạc. Lễ khai mạc được đạo diễn bởi nhà làm phim nổi tiếng Trung Quốc Trương Nghệ Mưu đã trở thành điểm khởi đầu đầy ấn tượng cho Thế vận hội mùa đông lần thứ 24. Thế vận hội có chủ đề Cùng nhau hướng tới tương lai sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 20 tháng 2.
Báo cáo của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA vừa công bố cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến cho các đội bóng châu Âu thiệt hại 7 tỷ euro, tương đương với 7,91 tỷ đô la Mỹ trong hai mùa giải qua. Ngay cả khi lương cầu thủ ở các câu lạc bộ hàng đầu châu lục tăng 2% lên 11,9 tỷ euro, tương đương với 13,45 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn này.
Chiều qua ngày 4 tháng 2, tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa hạ tuyển nữ Thái Lan với tỷ số 3-0. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung buộc phải đánh bại Đài Loan Trung Quốc ở trận đấu diễn ra vào lúc 14h30 phút ngày 6 tháng 2. Trong khi đó, đội bạn chỉ cần không thua là giành vé dự World Cup nữ 2023 do đang hơn tuyển nữ Việt Nam hiệu số bàn thắng bại.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết. Thời tiết miền Bắc vào hôm qua, vẫn trải qua một ngày khá lạnh, đặc biệt là vào buổi tối. Không biết hôm nay thời tiết có còn rét không, thưa chị Hoàng Trang?
Vâng, thưa anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, các tỉnh miền Bắc phổ biến ít mưa, trời hửng nắng nhẹ về chiều, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 14 đến 17 độ. Lai Châu, Điện Biên, nhiệt độ cao 19 đến 22 độ. Tuy nhiên, đó là diễn biến của thời tiết trong ngày hôm nay. Từ đêm nay, miền Bắc chịu ảnh hưởng của một hình thái thời tiết mới. Đó là rãnh thấp trong đới gió Tây di chuyển từ Thượng Lào sang. Dưới tác động của rãnh áp thấp này, tối nay, khu vực Lai Châu, Điện Biên sẽ có mưa rào và dông. Đêm nay và gần sáng ngày mai, vùng mưa rãnh sẽ mở rộng ra toàn Bắc Bộ. Trong đó, khu vực Trung Du và vùng núi sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ về tình trạng mưa đá và gió giật mạnh. Không khí lạnh liên tục tăng cường từ phía Bắc xuống, duy trì sự tương tác giữa gió Đông Bắc với sườn đón gió của dãy Trường Sơn, khiến cho suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi đều chung tình trạng mây nhiều. Trong đó, các tỉnh từ Quảng Bình xuống đến Quảng Ngãi sẽ có mưa, mưa rào, cục bộ vẫn có những điểm mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở miền Trung tiếp tục có sự phân hóa rõ. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời rét đậm, nhiệt độ dưới 17 độ. Từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ cao 17 đến 21 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi là 23 đến 25 độ. Còn ở các tỉnh thành phố từ Bình Định trở xuống đến Bình Thuận vẫn có nắng, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Trong khi Bắc Bộ rét đậm, miền Trung mưa rét thì ngày hôm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ sau buổi sáng se lạnh do sự khuếch tán của không khí lạnh thì với thời tiết nắng sớm với cường độ mạnh, tình trạng se lạnh này sẽ nhanh chóng chấm dứt. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên từ 28 đến 31 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Còn ở Nam Bộ, thời tiết nóng từ 34 đến 35 độ tiếp tục xảy ra ở miền Đông, còn với các tỉnh miền Tây, nhiệt độ từ 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.